Đây là cái phần gọi là trước khi mà giảng vào bộ kinh á, thường 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 các vị tổ là cái nhà kia là giảng sư trong Phật pháp có ba loại pháp sư: luận sư chuyên môn về luận, giảng về luận, viết về luận. Bởi vì đại thừa có ba bộ mà, kinh, luật và luận, thì người mà chuyên môn mà nghiên cứu về luận mà giỏi về luận cái là luận sư. Ví dụ như ngài Ấn Thuận bên Tàu mới bị mất năm 2005 là một luận sư nổi tiếng của cận đại của Trung Quốc á. Rồi người mà chuyên môn về giảng kinh á thì gọi là pháp sư. Pháp sư không phải là pháp sư thầy bò, thầy không phải là pháp, cái là thầy pháp khác, pháp sư khác. Nhưng mà thường thường là kêu pháp sư là mình gắn cho mấy ông thầy pháp, không phải vậy, tức là chuyên môn giảng pháp. Thành ra các vị mà thầy mà đi giảng pháp, ví dụ như thầy Pháp Quang thì gọi là pháp sư. Còn một những người mà chuyên môn về luật thì gọi là luật sư. Luật sư không phải luật sư người đời. Thì ngài Thiện Đạo là một pháp sư. Trong các ba cái sư á là luận sư là khó nhất. Luận sư phải rất là sắc bén, rất là sắc bén, lời biện luận rất là có lập mạch lạc. Thành ra thí dụ như những luận sư nổi tiếng trong lịch sử của Phật giáo Ấn Độ như ngài Long Thọ là một đại luận sư, hay là ngài Vô Trước, ngài Thế Thân là những đại luận sư, phải không? Họ rất ít giảng kinh, họ chỉ giảng luận thôi à. Thì bây giờ ngài Thiện Đạo đang trong cái phần trước khi vào giảng một bộ kinh đó, thì họ giảng một phần kia là huyền luận hoặc là huyền đàm. Huyền tức là huyền nghĩa là gì biết không? Có hai nghĩa. Huyền nó có hai nghĩa. Huyền thứ nhất là màu đen, là cái đen huyền á. Còn thứ hai đó là có nghĩa là sâu sắc, rất là thâm sâu. Thứ nhì nó huyền thoại, những cái gì nó mình không hiểu được, tức là huyền thoại. Huyền luận tức là nó rất là thâm sâu. Không? Huyền đàm. Thì đây là cái phần gọi là huyền đàm, là nói sâu, nghĩa sâu của kinh. Thì hôm hổm ngài Thiện Đạo dùng cái lập luận của ngài để đả kích, mà các vị tổ sư thì các ngài nói không có nương tình, tức là ông sai thì tôi nói ông sai, lịch sử rồi, nhưng mà thẳng thắn, thấy không? Lịch sử nhưng mà thẳng thắn, chứ không phải như mình không thẳng thắn, thường thường mình không thẳng thắn. Mình nó quanh, nó co, nó quẹo, không có nói thẳng cái ý của mình muốn. Mình tỏ ra lịch sự, nhưng thật sự nếu mà mình không có ngay thẳng thì mình cũng không phải lịch sự, phải không? Thì bây giờ không hổng dùng cái gì? Dùng cái gì để phá đây? Để dùng đạo lý để phá. Không hổng là mình giảng xong hết rồi. Bây giờ ngài mới đem kinh ra. Ngài nói là dùng chính phẩm ra để phản đối. Chính phẩm là đây, lấy cuốn kinh ra. Trong kinh Đan Hoàng, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh có nói chính phẩm. Ngài sẽ đều dẫn văn công kinh ngài nói. Thấy không? Mình có một cái tổ, cũng như đến đời mà cái hình bên kia kìa, kế bên ông có râu đó không? Kế bên ngài có râu đó là ngài Ứng Hoàng Đại Sư. Cái này hình chụp không rõ nha. Cái này tại hình nó thu là nhỏ. Bên Tàu cái hình mà chụp rõ mắt đến vô mà sát mặt đó, con mắt ngày sáng quắc à. 80 tuổi mà có mắt nhìn một cái là mình thấy giật mình, điện mạnh dễ sợ lắm. Cái là có định. Còn người nào mắt lờ đờ đó là người không có định. Thấy không? Còn cái gì? Vì còn không biết trong cái câu cha dao nó là mắt mắt em sắc lẻm như là dao câu thì nó có định hay không, thì không biết. Cái đó có điện thì có, cái đó thì có điện. Thượng phẩm, bây giờ cũng đem chính phẩm ra, chính phẩm tức là thượng phẩm thượng sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì thầy giảng từ từ, thì trong cái bản đối chiếu mình có đó. Bây giờ thượng phẩm thì vô thượng phẩm thượng sanh. Các ngài sớ giải, các nhà sớ giải tức là các người mà giải kinh đã nói vậy nè, bậc thượng phẩm thượng sanh là các bậc vị Bồ Tát từ tứ điển thất địa, phải không? Đúng không? Ừ. Bây giờ nói nếu vậy thì chật cật vấn họ nè, tại sao quán kinh nói mở ngoặc ha ba loại chúng sinh có thể vãng sinh thượng phẩm thượng sinh, hoặc là trong quán kinh nói rõ ràng có ba loại chúng sinh có thể vãng sinh thượng phẩm, ba loại chúng sinh nào? Thứ nhất, chỉ cần trì giới tu tập từ bi. Thượng phẩm thượng sinh là chỉ cần trì giới và tu tập từ bi thôi. Mình nói quá đáng, nào là phải niệm đến là khi mà nhất tâm bất loạn, rồi nào là phải niệm đến là tâm đến thanh tịnh. Hiện giờ có người giảng nó phải niệm đến tâm thanh tịnh mà nghĩa là không còn chút bận nhớ, nghĩa là tâm mình là Phật, Phật mình là tâm thì mới thể vãng sinh được. Thì họ đi lạc bên thiền tông rồi. Họ đi lạc bên thiền tông. Nếu như vậy thì chắc là mình không có phần vậy, không ai tu vẫn đến vãng sinh được hết. Phải không? Khi mà mình nghe hiểu được ý của Ngài Thiền Đạo, mình thấy việc vãng sinh rất là dễ dàng. Dễ dàng. Chỉ cần trì giới và tu tập tâm từ bi. Đấy nhá. Một. Bây giờ tệ hơn nữa. Thứ hai. Tuy không thể trì giới tu tập tâm từ bi đến trì giới trì không được nữa, tu tập từ bi tu tập cũng không xong. Bây giờ sao? Nhưng có thể đọc tụng kinh điển đại thừa, rồi dở quyển kinh đại thừa ra đọc liền. Chỉ cần tụng kinh điển đại thừa rồi, thấy chưa? Rồi cái là rồi giả sử rồi thứ ba, không thể trì giới cũng không thể tụng kinh nữa, chỉ có thể niệm Phật pháp tăng. Chỉ cần niệm Phật pháp tăng là vãng sinh thượng phẩm thượng sinh, thưa quý vị. Trời đất. Như vậy tại chỗ nào mình thấy khó đâu, quý vị là thượng phẩm hết trơn rồi gì nữa, phải không? Phải chưa? Thầy đâu có nói dối đâu, trừ phi thầy dịch sai. Nhưng mà bảo đảm không có. Đây nè, thầy coi, thầy về dịch lật cho coi. Đây là cái quyển kinh này là do Ngài Thích Thiền Tâm dịch, chứ không phải thầy dịch. Là chánh văn đàng hoàng. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Thì đây là Đức Phật giảng thọ rõ ràng lời kim khẩu Đức Phật giảng. Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia, nên ba phát ba thứ tâm. Đây là điều kiện. Phải phát ba tâm này mới đi được. Thành ra hồi nãy nói nghe dễ phải không? Nhưng mà thấy không dễ rồi nè. Thành ra không dễ nè. Có ba tâm này hay không mới tính chuyện đến chuyện vãng sinh đó nha. Nếu mà không có được ba tâm này, không có đi được nha. Thứ nhất là tâm chí thành. Thấy không? Tâm chí thành. Tức là phải cực kỳ khẩn thiết. Thứ hai là tâm sâu thiết. Tâm sâu thiết là cái gì biết không? Sâu thiết cái gì mới được? Sâu thiết là hiểu rõ nhân quả, tin sâu nhân quả. Phải tin rằng có niệm Phật, có tin Đức A Di Đà thì sẽ vãng sinh. Phải có tâm đó mới vãng sinh được. Thành ra có tâm sâu thiết. Có hơn vì nãy giờ thực mình thấy mình có hai tâm đó chưa? Thứ ba là tâm hồi hướng phát nguyện, tức là tất cả công đức mình tu được phải hồi hướng cầu vãng sinh tịnh độ, hồi hướng công đức này, và thứ hai là phát nguyện vãng sinh tịnh độ, tất sẽ được vãng sanh. Nè, đây lại có ba hạng hữu tình được sanh về cực lạc, đừng nghe cho rõ. Một là hạng có lòng xót thương, là từ bi đó, không giết hại, giữ tròn các giới hạnh. Tức là quý vị tu bát quan trai thì cố gắng giữ bát quan trai, quý vị thọ tam quy ngũ giới thì cố gắng giữ tam quy ngũ giới, quý vị thọ Bồ Tát giới tại gia thì cố gắng giữ Bồ Tát giới tại gia. Hai là hạng đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa, dễ dàng, chỉ có một điều kiện thôi, đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Quý vị tụng kinh tiểu thừa quý vị không vãng sanh nha, quý vị phải tụng kinh đại thừa quý vị mới được vãng sanh. Thành ra quý vị đọc kinh A Hàm xưa quý vị sẽ thành A La Hán thì không vãng sanh được. Thành ra phải hiểu cái công cụ, muốn làm cái gì quý vị sẽ dùng đúng công cụ đó. Quý vị muốn đi sắt cắt cái gì, ví dụ con dùng con dao, không dùng cái búa được, dùng cái búa để đập chứ không phải để sắt. Anh nói dùng đúng công cụ của mình thì cái trong việc mới hoàn thành được. Quý vị muốn đề cực lạc của Đức A Di Đà, quý vị phải phát Bồ Đề Tâm, và quý vị phải đọc tụng kinh điển đại thừa, một câu một kệ quý vị cũng có thể giảng sinh được. Nhưng quý vị tụng nguyên một tam tạng tiểu thừa, xin lỗi quý vị không được, bởi vì không tương ưng với bổ nguyện của Đức A Di Đà thì đi không được. Chứ không phải là ngài nói gì, thí dụ như nói bây giờ con muốn vô trường y thì không phải học y, con phải có major về cái gì con thi vô mới được, chứ bây giờ con đi học văn chương rồi con thi trường y thì chuyện vô lý, phải không? Ba là hạng tu hành lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên và niệm Thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm ông trời đó. Niệm Thiên là tại sao không phải là mình cầu về trời, mà mình thấy ông đó là người lành, ông tu được những phước lành, mình cố gắng mình tu pháp lành như ông. Dễ nữa nè. Nếu đủ các công đức như thế, từ một ngày cho đến bảy ngày liền được vãng sinh, không cần tu trọn đời. Bây giờ bắt đầu hôm nay mình nói về, từ ngày mai bắt đầu thứ hai mình tu đi, chủ nhật tuần sau mình vãng sinh, bảo đảm, bảo đảm, không có, không cần phải 8 ngày, chỉ 7 ngày thôi. Thật mổ Phật, thấy không? Thì vậy, bởi vậy cho nên mình cứ nghĩ rằng thu vãng sinh là khó khủng khiếp, rồi mình tự, rồi có kẻ nào là nó phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, rồi nói là nhất tâm bất loạn là sao? Là niệm niệm phải ngài là Phật, niệm niệm phải tương ưng với lại bổn tính thanh tịnh, cái đó là đi vào thành. Nếu mà được như vậy là mình gần thành Phật được, còn gì nữa cần vãng sinh chi nữa? Cái đó là giảng là các thầy thiền, giảng thầy thiền, thầy tịnh không có giảng gì. Rồi đại khái là vậy phải không? Đó là người thượng phẩm thượng sinh. Thấy điều kiện gì chưa? Chắc cũng cần hơn mặc cảm phải không? Bây giờ đọc thượng phẩm trung sinh thấy còn dễ nữa. Bây giờ ngài Thiện Đạo nói tiếp, ba hạng người này mỗi hạng đều theo hành nghiệp của họ mà tinh tấn hành trì một ngày cho đến bảy ngày đêm tương tục không gián đoạn. Tức là ngày đó ngày tương tự trừng trì giới tương tục, tụng kinh tương tục, trì giới hay là niệm Phật pháp tăng tương tục, niệm niệm tương ưng, tất cả đều hướng công đức tu tập cầu nguyện vãng sinh. Lúc sắp mạng chung, Đức A Di Đà cùng chư hóa Phật, chư Bồ Tát thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, trong khoảng khẽ ngón tay hành giả vãng sinh về cõi cực lạc. Mà cái người mà thượng sinh, thượng phẩm vãng sinh là thiệt sự mình nói đó là một cái vinh dự khủng khiếp. Một cái người phàm phu mà trong cái sắc phàm, mà nghĩa là mình kêu là nếu mà nhìn theo tiểu thừa là bất tịnh này nọ, mà đến chừng đó là các vị nghe Đức Phật A Di Đà cùng các vị Bồ Tát mà đến cung nghinh mình, nghĩa là mình thấy trong bất cứ cái chùa Việt Nam nào mà các cung nghinh các hòa thượng, nghĩa là so không bằng một gốc của các vị Bồ Tát đến đón mình. Mà người nào người nấy mặt mà rạng rỡ vui mừng, họ cảm thấy họ rất là hoan hỷ có một chúng sinh được sinh về cái cổ của mình. Họ thành thực tán thán, họ thành thực ca ngợi công đức, mà họ nhảy múa trên không trung như vậy, thiên nhạc vang lừng. Cái đó là một cái là bổn nguyện của một cái vị Phật. Mình thấy đó là, nên mình chỉ cần mà quán tưởng một chút xíu là mình thấy nó hào quang, nó sáng chói từ trên xuống dưới. Đoạn văn này chứng minh, sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu thượng phẩm cực thiện, hành trì dũng mãnh tinh tiến, tuy trong khoảng thời gian ngắn có thể gia nhập vào hàng ngũ của các bậc thượng thánh. Thượng thánh tức là sao? Kia là thượng thánh là khi nào? Kia là thượng thánh. Ai kia là thượng thánh? Trong đại thừa ai là thượng thánh? Bát Địa Bồ Tát trở lên là thượng thánh. Bát Địa trở lên là thượng thánh. Còn nếu mà từ ở từ Tam Địa cho đến Thất Địa mới là thượng thánh, à, trung thánh, còn Sơ Địa cho đến Tam Địa là hạ thánh. Còn các vị mà Tam Hiền trở xuống không là thánh, chưa phải là thánh. Lại nữa, các bậc Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa về mặt công dụng đến trình độ bất khả tư nghì, chả lẽ phải nhờ vào công phu tu tập từ 1 ngày đến 7 ngày để được chư Phật Bồ Tát đến rước vãng sinh cực lạc hay sao? Tức là ngài hỏi ngược lại mấy cái thầy mà làm sớ đó, là mấy ngày mấy vị nói là các người sinh thượng phẩm thượng sinh phải là Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa, nhưng mà Đức Phật nói rõ ràng chỉ cần trì giới, chỉ cần tu tập tâm từ bi, hoặc là chỉ có thể tụng kinh Đại Thừa, hoặc là chỉ niệm Phật Pháp Tăng, còn các vị Bồ Tát từ Tứ Địa đến Thất Địa đâu có cần mấy cái này nữa, đâu có cần cái này nữa. Cái công phu này các quen quá so với các ngài nghĩa là có thể về cực lạc bất cứ lúc nào. Thành ra các vị đòi điều kiện cao quá cho người vãng sinh thượng phẩm thượng sinh là không đúng. Rồi, thượng phẩm trung sanh, các nhà sớ giải cho rằng bậc vãng sanh này là Bồ Tát từ Sơ Địa đến Tứ Địa. Đó là phải nêu cái lập luận của đối phương trước. Nếu vậy thì bắt đầu đưa cái lập luận của mình ra. Tại sao Quán Kinh nói? Đây là được Quán Kinh nói nè. Không cần phải thọ trì kinh điển Đại Thừa. Thôi chà, cái này cũng không cần phải thọ trì kinh điển Đại Thừa nữa. Sao mà dễ quá vậy nè. Thầy coi là thầy có đọc sai không đây? Thế nào gọi là không cần phải? Chấm hỏi. Nghĩa là đã đọc tụng hoặc chưa đọc tụng thì gọi là không cần phải. À, tức là bây giờ chưa tụng kinh Đại Thừa cũng được. Thấy không dễ, thì thấy trình độ càng lúc càng dễ, càng lúc càng dễ. Bây giờ thầy đọc chánh văn cho thầy đấy, là thầy nói ý của ngài thiền đạo thầy nghe. Thành ra tại sao mà sau này đó các ngài giảng kinh Tịnh Độ ở bên Tịnh Độ Tông làm lờ ngài thiền đạo đi, là bởi vì ngài nói quá dễ đi, mà mấy thầy thiền đó thì không thích dễ, phải tu cao kìa, phải tu thiệt dữ dội kìa, tu thiệt là cắt kìa thì mới được giảng sinh được. Nó chuyển hướng từ Đại Tống, bởi vì từ Tống là lúc đó tất cả các tông phái thầy nói rồi đó. Bởi vì sau khi mà Đường Phủ Tông mà diệt đạo Phật rồi đó, thì vào Đường Ngũ Đại là lúc đó tan hoang hết. Rồi đến đường mà ông Triệu Khuôn Dẫn mà ông thống nhất được, ông lập đời Triệu Tống đó, thì chỉ có một Thiền Tông là hưng thịnh thôi. Mà Hiền Tông thì không giảng Tịnh Độ, mà đầu tiên thường thường xuất các ngài mà xuất thân đó là từ vào chùa Thiền Tông trước. Rồi giả sử sau này chuyển hướng tu Tịnh Độ thì đã có căn bản Thiền Tông rồi. Thành ra có cái tập khí Thiền Tông thì giảng kinh Tịnh Độ giảng dễ không được, phải thành khó. Thành ra tại sao mà ngài Thiện Đạo này được Nhật Bổn coi như là một cái gì khủng khiếp, trong khi người Tàu họ làm lờ. Họ không nhắc đến, họ nói là tổ thứ ba trong Tịnh Độ Tông, tổ thứ nhì chứ, của Nhật Bổn chủ Trung Hoa, nhưng mà thật sự họ nhắc đến ngài Thiện Đạo rất ít. Nên là đọc thế nào? Thượng phẩm trung sinh là thế nào? Nếu có chúng sinh tuy không thọ trì kinh Phương Đẳng, đây là kinh Đại Thừa đó. À, cái này khó nè. Nhưng khéo hiểu nghĩa thú, nghĩa là nghĩa lý. Thú là gì biết không? Thú này không phải thú vật đâu nha. Chị Việt Nam mình cứ nói là thú là cứ nghĩa đến thú vật, không phải vậy. Thú này là gì biết không? Thú này là thú hướng. Ví dụ mình nói ý thú, hứng thú. Cái thú là cái hướng về cái hứng, nó đưa mình những cái hứng là hứng thú. Tức là đây là thú hướng, hướng về Đại Thừa. Tức là hiểu hiểu nghĩa lý và hiểu cái thú hướng của cái kinh đó. Tức là đây là chữ tông đó. tông, tức là tông chỉ của cái kinh. Cái này khó, là bắt đầu lại dễ nhưng mà khó nha. Đối với đệ nhất nghĩa tâm không lay động, tức là đối với đệ nhất nghĩa của cái kinh Đại Thừa đó không còn lay động, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Dễ vô cùng. Tính tâm Đại Thừa không lay động, không còn tin Tiểu Thừa nữa, không còn bị đạo Tiểu Thừa là lay động mình nữa, huống chỉ là ngoại đạo. Thì là đối với đệ nhất nghĩa của Đại Thừa không còn, không bắt buộc là phải hiểu kinh nghĩa khủng khiếp, không phải vậy, nhưng mà tin rằng đây kinh Đại Thừa này là cái cuốn kinh cuối cùng của Phật nói, phải là cuốn Đại Thừa này là cái kinh mà sẽ đưa mình về chỗ vô thượng Bồ Đề, tin tuyệt đối như vậy. Thì là nghĩa tâm không bất, tâm không kinh động. Thành ra tất cả những cái kinh điển lập luận của ngoại đạo cùng Tiểu Thừa không còn làm mình sợ hãi nữa. Họ có đem A Tỳ Đạt Ma của họ, có đem kia là vi diệu pháp của họ nói 100 luận sư giỏi nhất trên trên cái địa cầu này, hay trên cái quả đất này, mình không có thấy sợ hãi gì. Thành ra đối với cái đệ nhất nghĩa của tâm Đại Thừa, kinh Đại Thừa, tâm không kinh động nữa. Ví dụ như nghe đến Hoa Nghiêm nói về cảnh giới bất khả tư nghi của chư Phật, nào là nghĩa là Tỳ Lô Xá Na ngồi trên kho sen ngàn, một nghĩa là vô lượng Bồ Tát dây quanh này nọ, nghe như huyền thoại, nhưng mà tính đó thì thật là vậy. Hoàn toàn không, kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn không nói dối, kinh Bát Nhã Ba La Mật hoàn toàn không nói, không có cái gì là sai lầm. Cái đó, đó gọi là đệ nhất nghĩa tâm không lay động. Mặc dù mình không hề hiểu đức trong kinh Hoa Nghiêm nói cái gì, mình không hề hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đức Phật giảng cái gì, nhưng mà những cảnh giới trong đó mình tin tưởng là có, mình tin tưởng đó là sự thật, và những lời của chư Phật nói hoàn toàn không hư vọng. Đó là niềm tin tuyệt đối và Đại Thừa. Cái người nào mà có niềm tin tuyệt đối và thường người đó giảng sinh, dù không niệm một câu Phật. Đó là thành ra thầy muốn thiết lập cái đó trong tâm quý vị. Tin sâu lý nhân quả, không phỉ báng pháp Đại Thừa. Thành ra quý vị, khi đã tin Đại Thừa rồi thì không phụ họa, không theo những người, hoặc không phụ họa những người phỉ báng Đại Thừa. Thề trước chư Phật, chẳng thà con vào địa ngục A Tỳ trăm ngàn vạn kiếp, chứ con không phát cái tâm khác là hơn là tâm Đại Thừa. Khi mà nghe đến chữ Đại Thừa mà mắt nước mắt là rờ nhỏ quanh rồng, mà là thấy mà rung động như điện mà nó giật từ trong tâm mà nó ấy, là cái đó là người tôi là đối với tính tâm Đại Thừa rất là vững mạnh. Mà cái đó phải là trồng đất, là nhiều đời nhiều kiếp, phải trồng cúng dường vô lượng chư Phật mới được như vậy. Chứ còn giật giờ nay chỗ này mai chỗ khác, rồi nghe chỗ này cũng gật đầu, ngay kia chỗ gật đầu, rồi nghe người nào giảng cũng có lý, thì cái đó từ cái tôi là tính tâm Đại Thừa chưa có vững chắc. Nếu hành giả đem công đức này niệm Phật hồi hướng cầu sanh Cực Lạc, thì khi lâm chung Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Trí cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc bưng đài tử kim. Cái người mà thượng phẩm thượng sanh đó là bưng đài kim cang, tức là cái đài bằng kim cang đàng hoàng. Còn cái người mà sinh thượng phẩm trung sinh đó là đài bằng hòa, cái này không phải tử hoàng kim mà là tử kim, là đoạn vàng màu tím. Mà đài vàng tím ở tại Ca Ta Bà này kiếm không ra đó nha. Cái cổ Ta Bà này kiếm không ra, cưng quá trời quá đất, thì những thầu Đức Phật là cưng quý vị như là cái gì nữa. Thầy không tin tưởng là nghĩa là lòng từ bi, nghĩa là cái là vô hược, vô lượng, vô hạn. Khi mà quý vị đối một chúng sinh tầm thường khởi một chút niệm thiện mà quý vị đem tới rước như vậy, chứng tỏ cái vị thầy này, cái vị đạo sư này là một người cái tâm từ bi vô lượng, coi chúng sinh bình đẳng như chính mình, không hề có tâm phân biệt. Cái đó mới gọi là Phật. Còn một niệm mà thấy mình cao hơn đối tượng của mình thì người đó chưa phải là Phật. Người đó chưa phải là Phật. Hiện đến trước mặt khen rằng, khen cái người thành giả Pháp tử, tức là tại sao kêu là Pháp tử mà không kêu là Phật tử? Mới hay đó, cái này mới hay đó. Đó là kêu Phật tử đúng không? Nhưng mà không phải, Pháp tử. Người này là con của Pháp, do Pháp sanh ra. Trong kinh Pháp Hoa nói từ Pháp hóa sanh là vậy đó. từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, cái là pháp tử. Thành quý vị kia là Phật tử nhưng mà chưa phải là pháp tử, chưa chắc là pháp tử. Phật tử trên danh hiệu nhưng pháp tử thì chưa chắc. Người tu đại thừa hay là kêu ông tu đại thừa, hoặc là bà tu đại thừa, hoặc là cô tu đại thừa, ví dụ vậy, hiểu để nhất nghĩa nên ta đến nghìn tiếp. Chuyện này dùng hai chữ nha, nghìn và tiếp, cung nghìn và tiếp đón. Cung nghìn đàng hoàng, nghìn tiếp đàng hoàng. Lúc đó Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn cùng với 1000 hóa Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Nó không phải Đức Di Đà riêng mà 1000 hóa Phật đi theo, các ngài một đồng thừa đưa xuống, 1000 cánh tay xuống đưa xuống tiếp dẫn. Thấy không? Vinh hạnh không? Mồ Phật thiên tai. Thầy nói đó, chưa có Đức Phật nào trong lịch sử của Phật giáo mà có cái vũ nguyện như Đức A Di Đà. Long trọng như vậy, khủng khiếp. Chúng mình tu được cái gì? Điều kiện rất dễ mà tiếp đón rất là lòng hậu, sao không? Thầy không có tưởng tượng được. Nhưng mà tại sao mình nghe là mình dứng dứng? Thì mô Phật, tội nạn, tội nạn, tội nạn. Đoạn văn này chứng minh rằng sau khi Phật diệt độ những hành giả phàm phu đại thừa công hạnh yếu kém, cho nên đưa đến lúc lâm chung sự tiếp dẫn có điều khác biệt. Tức là cái người mà thượng phẩm trung sanh này nè đã được coi là công hạnh đã yếu kém rồi, thành ra vì công hạnh yếu kém nên được vãng sinh thượng phẩm trung sanh, hiểu không? Thành ra quý vị chỉ cần một thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh chỉ cần chút xíu à, vì chỉ cần nỗ lực 7 ngày 7 đêm là đủ rồi, hiểu không? Vả lại các Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa, công dụng của các ngài bất khả tư nghì, lẽ nào phải nhờ đến phu nhân Vi Đề Hy cầu thỉnh mới được vãng sanh hay sao? Tức là nếu mà các ngài, các nhà sơ giải nói ủa, người thượng phẩm trung sinh phải là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa, vậy thì cái công hạnh là chút xíu vậy, các ngài Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa cần gì phải làm cái này để được vãng sinh, cần gì phải nhờ đến bà Vi Đề Hy? Đó là thượng phẩm trung sanh, bây giờ đến thượng phẩm hạ sanh. Các nhà sớ giải cho rằng bậc vãng sanh này, tức là thượng phẩm hạ sanh đó, là các Bồ Tát chủng tánh, tức là tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Nếu vậy, tại sao Quán Kinh nói cũng tên nhân quả? Thì mình đọc Quán Kinh, thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm hạ sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy cũng tin nhân quả, tuy cũng tin nhân quả thôi, không phỉ báng đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng, rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện về cực lạc. Cái câu mà cũng tin nhân quả, Ngài Thiện Đạo giảng cái câu này nha. Giảng. Thế nào gọi là cũng tin? Chấm hỏi. Nghĩa là hoặc là tin hoặc là không tin, nên nói cũng. Tức là người đó không cần tin nhân quả. Dễ như vậy đó. Hồi nãy đòi tin nhân quả mà đi, bây giờ nó thấy dở quá rồi, không tin nhân quả thôi cũng cho đi luôn. Thiệt tin còn ai dễ hơn nó? Không có ông thầy nào dễ hơn không? Thầy thấy cái trường này không cần thi, thấy chỉ cần đến trình diễn là được vô lớp, là thiệt sình khổ, sướng thiệt là sướng. Tu tập định độ có gì là khó? Ô Phật, ai giảng cầu nhất tâm bất loạn đâu? Hồi nãy gì nó cũng câu nhất tâm bất loạn nãy vậy. Thượng phẩm thượng sinh á, thượng phẩm giảng sinh đó, mà còn dễ như vậy nè thần. Tin nhân quả cũng được, mà không tin nhân quả cũng được. Không, bây giờ Đức A Di Đà nghĩa là đến bây giờ cầu mình về đó, rất mong mình về đó, là điều kiện càng lúc càng dễ. Nhưng mà tại sao mình đi không được? Là tại chính mình. Nghe sợ lắm nha, cực lạc về đấy, bà con quyến thuộc thiếu gì đây, trời ơi. Chồng con là ấy lũ khổ đây, sao mà đi được. Nó mô Phật tội nghiệp, nó tội nghiệp cố, tội nghiệp ảnh, tội nghiệp ảnh nó lại mình buồn. Ví dụ vậy. Không thật sự là vậy. Cái dây luyến ái rất nặng. Không thật sự. Dây luyến ái nặng lắm. Nặng vô cùng. Lại nói, không phỉ báng đại thừa, tức là nghĩa chỉ lập lại kinh thôi. Chỉ cần pháp vô thượng đạo tông, tức là bồ đề tông. Mà thanh nhớ là vô thượng đạo tông nha. Bởi vì bồ đề nó có ba loại bồ đề. Pháp tâm bồ đề có ba loại. Là thanh văn bồ đề, tức là những người mà tu cầu thành A-la-hán thì họ phát tâm thanh văn bồ đề. Bồ đề chỉ là giác thôi, giác ngộ thôi, giác ngộ để thành A-la-hán. Rồi cái người mà cầu về để thành tức chi Phật thì họ phát tâm duyên giác bồ đề. Còn người như mình á, đại thừa đó, thì là phải cầu vô thượng bồ đề. Chứ bởi vì mình nói cầm bụt chỉ phát tâm bồ đề không, nó chưa rõ. Nhưng mà ở đây thường thường mà nói phát tâm bồ đề, tức là vô thượng bồ đề. Hành giả đó dùng đây làm nghiệp chánh mà không có nghiệp thiện nào khác. Tức là cái người mà thượng phẩm hạ sanh này nè, chỉ có một cái tư lương độc nhất mà không hề làm việc thiện nào khác hơn hết. Cũng không tụng kinh, cũng không tin nhân quả, cũng không có cái gì hết. Chỉ có phát tâm vô thượng bồ đề. Quý vị đã phát chưa? Thượng phẩm hạ sinh mô Phật, dễ vậy chứ, rồi được chưa? Rồi mỗi người có sen ở dịch ở bên cực lạc, thượng phẩm hạ sinh tối thiểu rồi đó. Không không thầy Pháp Quang nói gì tu 3 tháng phải không? Trời dư nhiều quá, dư rồi mấy người đó tu dư có 1 tuần lễ à mô Phật. Kiểu 3 tháng lần trời mô Phật mà tu thử nó chứ không dám tu thiện nữa đâu. Trời đất có Phật. Trời, ở nhà có ai lấy nón đội không? Không thầy cũng lấy nón thì đội nè. Thầy cho hai cái đó không là thầy không đội. Không thì mình cứ tin rằng nó có sự gia trì thôi. Còn nó thực sự làm sao mình không biết. Mình chỉ luôn lòng tin với mình. Ví dụ mình tin đây là có một cái lực lượng gì đó, thì thật sự là giả như nó không có lực lượng, mà mình tin riết nó không thể có lực lượng. Bởi vì sao? Nó có lực tác động trong tâm mình. Thấy không? Ừ. Hành giả đó dùng đây, tức là cái tâm bồ đề đó, làm nghiệp chánh mà không có nghiệp thiện nào khác. Hồi hướng thiện nghiệp này, tức là phát bồ đề tâm này nè, cầu nguyện vãng sanh. Thành ra, giả sử quý vị mới bước vào đại thừa, quý vị chưa có một tư lương nào khác, thì cái tâm bồ đề vô thượng của quý vị là cái con thuyền, nó là cái một cái công cụ mạnh nhất để đưa quý vị đi. Thành ra khi quý vị đã phát tâm bồ đề rồi đó, là quý vị an tâm. Là quý vị biết rằng quý vị đi trong sinh tử, quý vị không còn sợ nữa. Bởi vì tâm bồ đề của quý vị tức là bằng người bạn của quý vị trên con đường đi. Nếu quý vị còn sợ hãi, tức là quý vị chưa hiểu tâm bồ đề là gì, và chưa hề biết cái lực lượng của tâm bồ đề. Thành ra tại sao ngài Atissa, tức là ngài A-đệ-xá, một vị tổ của Mật Tông, thầy của ngài Tsongkhapa, tức là tổ mũ vàng đó, là chỉ có một đời chỉ có giảng tâm bồ đề thôi, phát tâm bồ đề thôi. Thật sự đó, bậc cái hoài bảo của thầy chỉ không có cái gì khác hơn, mà thầy cũng có gì để trao cho quý vị, mà thầy chỉ mong cho quý vị phát được bồ đề tâm, là đối với đại thừa xây một cái tính tâm bất hoại. Là chỉ có một nguyện độc nhất, là nguyện đời đời vào làm việc Bồ Tát hạnh. Thì đó là cái mục đích chính thôi. Bồ đề tâm nó có hai loại. Không chạy tại quý vị hồi xưa thì hai thầy giảng về cái bộ nhập Bồ Tát hạnh, quý vị không có nghe. Đầu tiên là ngài Pháp Quang giảng ngài quân nhập Bồ Tát hạnh do cô Thí Hải. Rồi thứ hai đó là ngài Thí Siêu giảng về bộ cuốn Bồ Tát hạnh, cũng quyển đó giảng lại do ngài chính ngài dịch. Rồi ngài thầy có một đoạn thời gian cũng giảng lần thứ ba, nhưng mà giảng chưa hết là có do chính thầy dịch. Đối với thầy cũng chưa đọc hoàn toàn thấu hiểu bộ luận đó, nhưng mà đối với thầy đó là một bộ luận mà thầy rất là thích. Rất là thích. Và cái quyển mà thứ hai đó là thầy tâm đắc, đó là cái quyển mà Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận, nó nói về Bồ Tát đạo, cái vừa là Bồ Tát Giới Du Già đó, cái đó rất là hay. Nhưng mà tại vì cái Phật tử Việt Nam mình, cái căn tính, căn cơ Đại Thừa nó mỏng, nó không có thâm hậu, thành ra họ không có, mặc dù trên nguyên tắc thì đi chùa cái là Đại Thừa, nhưng mà thật sự không có phát huy được cái tinh thần Bồ Tát Đạo, mà thường thường chỉ khuyến khích người ta làm theo hạnh thanh văn thôi, không có nghiệp thiện nào khác. Hồi hướng thiện nghiệp này cầu nguyện vãng sanh, lúc sắp mạng chung, Đức A Di Đà và các hóa Phật cùng đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Dùng đoạn văn này để chứng minh rằng sau khi Đức Phật diệt độ, tất cả các chúng sinh phát tâm Đại Thừa, tức là phát tâm Đại Thừa, tức là phát Bồ Đề Tâm Đại Thừa, tức là bây giờ có cái Bồ Đề Tâm rồi, đã phát rồi, thì vì đã có tư lương. Nên là Bồ Đề Tâm là duyên gạch. Không, thầy đạo thì thầy có viết bài mà giới thiệu cho cái cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh của Trí Hải đó, thì dẫn kinh Hoa Nghiêm thì đó, thì đọc thử xem nó coi sao. Ai mà có cái tâm Đại Thừa, mà cái căn cơ Đại Thừa, nên đọc cái quyển, cái phẩm Nhập Pháp Giới, nói về cái cuộc hành trình của Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi gặp 53 vị thiện tri thức. Khi đến, khi mà đến cuối cùng đó, là Thiện Tài lên đến thập địa Bồ Tát rồi đó, thì gặp Ngài Di Lặc. Và lúc đó Ngài Di Lặc mới mở cái lầu cát trang nghiêm của Ngài ra, để Thiện Tài bước vào trong cái lầu cát trang nghiêm đó, nghe là thấy bừng cái cõi, cái cảnh giới của Bồ Tát thập địa như thế nào. Bồ Tát Thiện Tài chóa mắt đó, không ngờ nó trang nghiêm như vậy, đi suốt nghĩa là bao nhiêu là ấy mà vẫn không đi không hết cái lầu cát đó. Thì mới hỏi Ngài Di Lặc, thì Ngài Di Lặc nói cái này chỉ có công đức này là do Bồ Đề Tâm mà ra. Và Ngài Di Lặc giảng cho Thiện Tài về công năng, về công đức của Bồ Đề Tâm, đọc nghe mà mê. Thầy không hiểu vì có cái từ cái mà tâm trạng như thế nào, chứ thầy thấy nó cái dòng lòng tin Đại Thừa nó chảy trong tâm, nó chảy trong cái thân thể, như là nói nó sôi sôi lên vậy, nó nghi ngộ, nó cuồn cuộn trong tâm, nó làm như cho mình cảm thấy mình nghĩa là ngây ngất, mà mình cảm thấy như mình muốn, nó muốn bùng vỡ cái gì trong tâm mình, nó chấn động tâm khảm mình. Cái người mà phát tâm Đại Thừa này nè, do vì hành nghiệp không mấy tinh tấn, cho nên lúc lâm chung sự tiếp dẫn cũng khác biệt. Hồi nãy nói Bồ Đề Tâm có hai loại, là trong cái Nhập Bồ Tát Hạnh nói đó, tức là Bồ Đề Nguyện, tâm Bồ Đề Nguyện và tâm Bồ Đề Hạnh. Cái người mà mới đầu tiên phát cái tâm cầu thành Phật độ chúng sinh đó, là họ phát Bồ Đề Nguyện, chỉ mới là nguyện thôi. Nhưng mà cái nguyện nó mới vừa phát Bồ Đề Nguyện đó, nó đã quá khủng khiếp rồi, nó là khủng khiếp, mình không có thể tưởng tượng công đức của nó. Rồi cái từ mà lúc đó trở đi đó, bắt đầu dấn thân về con đường Bồ Tát Hạnh, thì lúc đó bắt đầu nó có cái tư lương kêu là Bồ Đề Hạnh, hiểu không? Thành ra quý vị có chữ hạnh đó, là thầy muốn có các vị cái hạnh đó, hạnh tức là hành đó, hạnh tức là hành đó. Hạnh nó là danh từ, hành nó là động từ, hạnh và hành là một. Người nào mà có hạnh là người đó có hành, không hành là không có hạnh, mà người nào có hành rồi tất nhà phải có hạnh. Thành ra hạnh và hành nó là một chữ, nhưng nó hai cái, hành là động từ, còn hạnh là động, là tình, là danh từ. Thành ra quý vị phải chuyển từ cái hạnh thành cái hành, bởi vì có làm hành là thành có hạnh, phải không? Về phát tâm Bồ Đề xong là được thượng phẩm hạ sanh. Thành ra thầy không biết quý vị có tin hay không, có cái hoa sen thượng phẩm hạ sinh đang trên đó, 20 vị Bồ Tát ở đây có hết tên đó rồi đó. hạnh gì là trên đó có rồi. Dưới bằng tiếng Việt đàng hoàng, quý đọc có thể hiểu được liền. Rồi bây giờ trung phẩm, đó là trung phẩm ba phẩm. Đối với ba bậc trung phẩm, các nhà sơ giải nói Bây giờ các nhà sơ giải nói như vậy nè. Bậc trung phẩm thượng sanh, trung phẩm nha, rồi trong trung phẩm nó có ba cái sanh, tức là dịch trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả tiểu thừa. Tức là tam quả tiểu thừa là ai? Là A-na-hàm. A-na-hàm. Thấy không? A-na-hàm cũng có thể giáng sinh được, thật lẽ. Thầy nói Đức Phật A-di-đà không có phân biệt. Ông tiểu thừa cũng được, ông muốn về đây tu rước. Nhưng mà tại sao? Thầy khuyên là thí dụ như mình học đại thừa để mình phàm phu, tâm mình không vững, mình sợ người ta làm cho lay động cái tính tâm của mình, tự nhiên mình chuyển hướng đăng. Thầy có cái anh bạn bị cái đó, bị chuyển hướng về bên kia. Thành ra cái này mình, bởi vì mình khi làm mình chưa có tính tâm lắm, mình dễ bị lay động lắm. Mà thường thường đó, mình không hiểu pháp, mình không y pháp mà mình y nhân. Trong kinh đó là mình y pháp, đừng nên y nhân. Nhưng mà mình là mấy cô thì thường thường y nhân chứ không y pháp. Thế ông thầy này là dễ thương. Thầy là ông thầy đã đúng đó. Học sự là vậy, ông nào nói nghe chuyện duyên dáng mà nghĩa là tử tế với mình, nghĩa là kêu mình ngọt xớt. Thôi sao thầy đó, ôi trời con theo thầy, nghĩa là con học hơn cái gì thầy nói con cũng tin. Thành ra cái đó nguy hiểm, họ dẫn vào mình cái những cái đường hẻm mình không hay. Nhưng mà nếu quý vị là đàn bà thì hơi ngàn cái thích vậy thì nó vậy. Thành ra tại sao nói mình phải đi tìm, mình phải hiểu cái đạo rồi mình đi con đường của mình. Mình phải y pháp, Đức Phật nói rõ ràng trong cái kinh Di Giáo rõ ràng. Y pháp không có y nhân. Nhưng mà đâu có biết pháp là gì đâu, chỉ thấy nhân không à, thấy nhân không à, nhân ngã mà. Bây giờ ra nè. Trong kinh này nói là các ngài sơ giải nói là bậc trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả A La Hàm. Tại sao không nói A La Hán biết không? A La Hán chứng minh chứng xong vô niết bàn rồi còn giảng sinh gì nữa? A La Hán họ chứng A La Hán xong là họ phải vô niết bàn thôi, không có chỗ khác nữa, không chuyển tâm được nữa, không chuyển đường nữa. Thành ra quý vị chứng A La Hán là bị nguy hiểm, kéo không nổi được, chư Phật cố kéo cũng không nổi nữa. Nhưng mà có phương tiện, các ngài phương tiện rất là thiện xảo, các ngài sẽ kéo các vị đó. Nhưng mà sau này kìa, nó đi dính với đó rồi, bây giờ phải kéo từ từ ra đi đường khác, chứ lúc đó không được. Lúc mà khi vừa chứng A La Hán rồi chuyển tâm đại thừa không được nữa, cái đó chỉ còn nhập niết bàn thôi. Thành ra tại sao mà nhiều kinh điển đại thừa khuyên là đừng bao giờ chứng A La Hán, mà các vị Bồ Tát không bao giờ, rất sợ A La Hán quả. Các ngài đến bát địa là chứng, khi mà chứng là nhập cho tính không là chứng A La Hán đó chứ. Khi các vị mà Bồ Tát bát địa đó, là khi bất sử mà chứng được vô sinh pháp nhẫn đó, là cái tượng cảnh giới tương tự như cảnh giới niết bàn. Lúc đó đó, lúc mà Bồ Tát mà sắp nhập vào trong cái đó đó, thì chư Phật mười phương hiện ra trước mặt liền, chẳng đường liền. Nói là ông nên nhớ bổn nguyện của ông là ông đã phát tâm vì chúng sinh, ông không được vào cảnh nơi này, ông phải ra khỏi chỗ này để đi về con đường độ sinh. Nếu không anh vô đường là chỗ này là anh dạo hắn. Bồ Tát bát địa mà còn sắp sửa bị dụ vào đó, nó là một cái hố thẩm cho cái người mà Bồ Tát đắc đạo, chướng ngại vô cùng. Thành ra không bao giờ phát tâm để mà chứng A-la-hán quả, nếu mình muốn lập thành Phật độ chúng sinh. Lúc đó phải mười phương chư Phật phải hiện ra để nhắc nhở cho cái vị Bồ Tát đó. Thành ra quý vị mà muốn thấy chư Phật mười phương ở vị chính lên bát địa thì thấy liền. Thành ra mới nói đến đây là cái bậc tam quả thôi. Rồi, nếu vậy tức là bây giờ ngài thì đã bắt đầu phản bác. Nếu ông nói là cái người mà trung phẩm thượng sinh là các bậc A La Hàm, tại sao trong kinh nói như vậy? Nếu có chúng sinh, là kinh nói đó nghe, thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai, hoặc tu các giới khác, không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi lầm. Chỉ cần ngũ giới thôi, chỉ cần bát quan trai giới, hoặc tu các giới khác. Các giới khác là cái gì? Tỳ kheo ni, thức Swamana, thấy không? Những người đó, đó. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, trung phẩm thượng sanh là thế nào? Đức Phật bổn sư của mình đó, Đức bổn sư mình giải thích cặn kẽ. Nếu chúng sinh thọ trì ngũ giới, giữ bát quan trai, tức là một trong cái này chứ không phải bắt vừa ngũ giới một vừa bát quan trai, chỉ cần hoặc là ngũ giới hoặc là bát quan trai giới hoặc tu các giới khác, không tạo tội ngũ nghịch và các điều lỗi lầm, rồi đem căn lành ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới cực lạc ở Tây Phương, chúng sanh đó khi lâm chung được Phật A Di Đà. Ngài Thiện Tâm này ngài khuyên mình nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật, tại trong tâm nó gần cái âm phạn hơn. Tại vì mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật là mình học theo tiếng Hán, mà người Tàu họ đọc là Nam Mô A Mi A Mi Thọ Phổ, Nam Mô A Mi Thọ Phổ, họ nói Mi đàng hoàng, A Mi đàng hoàng, tại của mình đọc A Di. Tại vì mình có, bởi vậy cho nên tại sao mình đọc cái gì mà nhất định theo âm Hán không cần. Trở lại đây, cái người đó đó không tạo tội ngũ nghịch, đừng tạo tội ngũ nghịch nha. Tạo tội ngũ nghịch là sẽ bị chứa ngại đó. Bởi vì Đức A Di Đà cũng công cứu người ngũ nghịch. Nhưng mà thực sự là ở đây người ta kèm theo hai điều kiện là việc phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, hai cái đó một lúc. Chứ nếu mà giả sử như giảng qua mà bên niệm Phật tâm yếu của thầy Pháp Quang giảng thì cái ai bị trót lót hết à. Ông cái gì cũng ông hễ mà ông niệm A Di Đà là ông đi hết rồi. Bởi vì Đức Phật A Di Đà còn phân biệt nữa, còn ngũ nghịch không ngũ nghịch nữa. Phải không? Ông muốn đi tôi cho ông đi. Phải không? Nhưng mà tại sao mình không đi? Là tại vì cái nghiệp ta bà nó kéo mình lại. Chứ dễ vậy thôi à. Chúng sanh đó khi lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng các tỳ khưu quyến thuộc vi nhiễu phóng kim quang soi đến mình, diễn thuyết các pháp khổ không vô thường vô ngã, cùng khen ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. Cái người mà thượng phẩm trung phẩm thượng sinh này là ai biết không? Là các vị tỳ kheo tiểu thừa trung phẩm thượng sinh. Thành ra Đức Phật phải nói gì? Không có đem theo Bồ Tát nữa. Đức Phật không đem Bồ Tát mà đem tỳ kheo theo. À, thành ra Đức Phật lúc nào cũng tùy thuận cái chúng sinh. Ông này ông thích, ông thích ăn món gì tôi nấu món đó. Bây giờ ông tâm tiểu thừa nhưng mà ông chỉ một thoáng thôi, ông chỉ cuối cùng lâm chung ông phát được cái tâm đại thừa ông đầu đi thôi. Nhưng mà bổn tính đại tiểu thừa của ông rất còn rất nặng. Thành ra nếu ông thấy Bồ Tát ông sẽ không hoan hỷ. Bây giờ dẫn theo tỳ kheo, dẫn theo các vị A La Hán. Đức Phật đây là cái lòng từ bi vô lượng. Khi mà chúng sinh nó thích cái gì là phải không bao giờ trái nghịch cái ý thích của nó. Còn mình thì không, mình làm sao cho càng trái nghịch càng tốt, mình càng thích. Mô Phật, cái đó là mình là vậy đó. Thành ra tại sao mình không làm Phật được? Mà giờ giảng thuyết pháp gì? Không có giảng thuyết pháp lục độ ba la mật. Cũng không nói tứ như pháp không. Khổ không vô thường vô ngã, quen rồi. Tứ diệu đế quen rồi. Bây giờ giảng pháp ba la mật họ cũng không hiểu. Nói như họ khác cái tâm họ cầu thước đi. À đây, mình đây có các vị tỳ kheo năm tông đi nè, trời ơi đi theo dễ dàng đi liền. Chứ nếu mà thiện ở trời Bồ Tát, Quan Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, ê, hồ, cái này đâu phải là Phật tử đâu. Mà lúc đó thì Đức Phật không có hiện ra tướng mà đeo cái anh lạc trang nghiêm gì đâu. Cũng hiện tướng tỳ kheo đàng hoàng. Thấy không? Đó. Thấy Đức Phật ở gì ra không? Thiện xảo phương tiện. Cái gì chúng sinh không hài, không vui, không thích, mình không làm. Mặc dù ông phát tâm một thoáng nào đó, ông nghe một cái căn chủng tiểu thừa, đại thừa của ông ở đâu, nó phột phát được một chút xíu thôi. Thì ông được giảng sinh liền. 5 phút sau mà nếu mà ông không đi, là ông chuyển tâm tiểu thừa trở lại. Thì Đức Phật có hiện liền tức khác. Đừng cái để nó đổ tâm, trước khi đổ tâm là phải lại chụp nó liền. Giống như câu cá nó chớm cái là mình cục dựng lên chứ để nó dọc dự nước là nó trở nó lọt ra. Đức Phật là phải vậy, phải câu cá kiểu đó mới được. Thành ra rất là mừng khi mà có một chúng sinh được phát tâm được đại thừa cầu giáng sinh cực lạc là các ngài đến liền à. Thành ra các ngài bận rộn lắm, đi khắp nơi à. Thành ra một không có thể một thân mà đi được, mà phải hiện vô lượng hóa thân đi. cùng khen ngợi hạnh xuất gia thoát khổ. Mục kích cảnh ấy, hành giả sanh tâm vui mừng, tự thấy mình ngồi trên đài sen, vội quỳ xuống chắp tay, quỳ gối chắp tay cúi xuống lạy Phật. Lúc chưa ngước mặt lên đã sanh về thế giới Cực Lạc, mới vừa cung xuống, chưa kịp ngẩng mặt lên thì thấy mình ở Cực Lạc rồi. Cũng giống như bà Vi Đề Hy mới vừa cung xuống, chưa kịp dùng lên thấy Đức Phật ở trên, Đức Phật Bổn Sư mà trên không. Thành ra cái gì cũng vậy, là không bao giờ làm nghịch ý chúng sinh hết. Chẳng thà mình chịu lỗ mình, nhưng mà đừng có làm người khác nghịch ý. Nhưng mà cái này là mình dĩ nhiên là tu khó, đối với mình quá khó, nhưng các vị Bồ Tát thì quá dễ rồi. Đoạn văn này chứng minh đây là những chúng sanh trì giới tiểu thừa. Vào thời kỳ sau khi Đức Phật diệt độ, nào có phải bậc thánh gì đâu. Nó là A-la-hàm gì? Rõ ràng chỉ có nghĩa là tùy tùy ngũ giới, bát quan trai giới, ngày một đêm đã được giáng sinh rồi. Đây là từ rõ ràng phàm phu tiểu thừa đàng hoàng, rõ ràng đâu có nói gì về pháp đại thừa gì đó, toàn là khổ không, vô thường vô ngã không à. Thành ra các Đức Phật đó độ chúng sinh nó uyển chuyển vô cùng, nhưng mà họ tiểu thừa từ từ dùng cái pháp khác. Rồi khi tí dụ bắt đầu họ thấy họ tách được cái tâm, bắt đầu khai mở rồi đó, họ chấp nhận đại thừa đó, bắt đầu giờ mới giảng đại thừa cho nghe, chứ không phải là vô cái là bắt buộc cưỡng miễn cưỡng được không, bắt nghe băng của đại thừa nào không có, không được. Bậc trung phẩm trung sinh là những nội phàm đã kiến đạo. Nếu vậy tại sao Quán Kinh nói đây nè, đây là trung phẩm trung sinh nè, điều kiện nè, nếu chúng sinh giữ chín chắn, tức là đàng hoàng ha, giới bát quan trai hoặc giới sa di vân vân, trong một ngày một đêm, sáng mai quý vị giảng sinh Cực Lạc. Không, thật sự là vậy. Nếu vì muốn ráng giữ một ngày một đêm thôi, sáng mai có hy vọng rồi đó. Sáng mai mà về nhà mở mắt nhìn thấy trên kia là Đức A Di Đà phóng quang là mình biết rồi đó. Dám đi không? Chưa chắc à. Chưa chắc. Lúc đó là hẹn hẹn à. Nói thưa trời ơi, vậy con nhiều quá trời. Bệt mà. Không, thì nhưng mà giả sử thầy đặt trường hợp tôi trường hợp. Chưa biết à, chưa biết à, chưa mô mà khó. Có người thấy Phật đến rước mà còn nghe là vợ dỗ dàng nhớ mà vợ còn phải làm xứ rớt cái bức đơn sao. Thôi mô Phật thiện ta. Vậy sao, thầy cũng mừng, thầy cũng tùy hỷ công đức mô Phật. Đây nè, chỉ cần một ngày một đêm thôi, hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Khi lâm chung, hành giả này thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc, liền được sanh vào ao sen ở cổ Cực Lạc. Trung phẩm trung sinh là thế nào? Nếu chúng sinh giữ chính chắn giới bát quan trai hoặc giới sa di hay giới cụ túc trong một ngày đêm, các oai nghi đều toàn vẹn, tức là giữ trọn uy nghi đó, đem công đức huân tu giới hương đó hồi hướng cầu sanh Cực Lạc. Khi lâm chung, hành giả thấy Phật A Di Đà cùng quyến thuộc cầm hoa sen thất bảo, phóng kim quang hiện đến trước mặt mình. Lúc bấy giờ đương nhân tức là người hành giả đó, nghe giữa hư không có tiếng khen rằng: lành thay thiện nhân. Đức Phật khen đó, ông biết thuận theo lời dạy của chư Phật ba đời mà tu tập, nên nay ta đến rước con ông. Tức là ông biết tuân theo giới pháp của Phật, Phật dạy sao ông làm đó. Họ ông Phật dạy ông không nên sát sinh thì tôi thấy ông không sát sinh, Phật dạy ông không nên trộm cắp, ông không trộm cắp, ông rõ ràng ông tuân theo giới luật của chư Phật, cho nên ta đến rước ông. Ông là người gương mẫu, chỉ công một ngày một đêm thôi, hiểu không? Nhưng mà thành thật à, đừng giả bộ, nói mà, giả bộ tu ngày một đêm để, thì cái đó Đức Phật biết liền là giả hay cái thật mà. Cái ngày biết liền, hiểu không? Không có đóng kịch được, tu hành không có đóng kịch. Khi đó hành giả thấy mình ngồi nơi hoa sen, cánh hoa khép lại, liền được sanh về bảo trì, tức là ảo báu ở cõi Cực Lạc. Đó, thấy không? Thành ra đây là những người phàm phu, chỉ có thọ giới một ngày một đêm, trì giới một ngày một đêm mà được vãng sinh. Rồi, bây giờ làm sao? Ngài Thiện Đạo bắt đầu nói, đoạn văn này chứng minh rằng người vãng sanh không phải là bậc nội phàm. Đâu cờ nội phàm nào cần tùy giới ngạn đế làm chí chứ mà. Tức là chứng minh rằng người vãng sanh này không phải là bậc nội phàm. Đây là sau khi Đức Phật diệt độ những phàm phu không biết tu thiện. Người này không biết tu thiện nha. Buông trôi ngày tháng, tức là hồi xưa giờ quan đàn chi địa, ăn chơi đàn điếm không biết gì hết. Sau đó ngờ nhờ nhân duyên, tự nhiên ngày đó nó tỉnh ngộ, thọ giới tiểu thừa, một ngày một đếm à. Thành ra bữa nào có gì dụ con trai với gì vô đây ngày đêm thọ con trai giới, không chỉ nó cũng giảng sinh được. Nếu mà nó chịu khó là tu ngày đêm thì nó cũng giảng sinh được. Hồi hướng công đức trì giới cầu nguyện vãng sinh, nhờ nguyện lực của Phật A-mi-đà liền được vãng sinh. Nếu nói là các bậc thánh tiểu thừa vãng sinh cũng không ngại gì. Thế nhưng Phật nói kinh này cho hàng phàm phu, không liên can đến các bậc thánh. Tức là một mực hồi nãy giờ Ngài Thiện Đạo từ đầu đến bây giờ chỉ nói rằng những cái gì mà các ngài mà quá phóng đại lên là vãng sinh phẩm này phải là thánh này, phẩm kia là thánh kia, cái đều là vô lý. Là chứng tỏ rằng Đức Phật giảng kinh quán kinh này cho bà Vi Đề Hy, mà bà Vi Đề Hy là một phàm phu. Chứ nhiều người nói tin rằng bà Vi Đề Hy là một Bồ Tát thị hiện, cần gì phải quá cao như vậy. Thành ra Đức giảng kinh tịnh độ phải giảng thấp xuống một chút. Trung phẩm hạ sinh là các phàm phu thế tục tiểu thừa, chưa nhập vào hàng nội phàm, chỉ lo tu phước thế gian để cầu xuất ly. Tức là theo các ngài sứ giải đó, thì nó là trung phẩm hạ sinh là các phàm phu thế tục tiểu thừa, chưa nhập vào hàng nội phàm, chỉ lo tu phước thế gian để cầu xuất ly. Thì đọc trung phẩm hạ sinh nói làm sao? Trung phẩm hạ sinh là thế nào? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng cha mẹ. Thành ra cái khi mình đọc kinh Đại Thừa mình thấy bàn bạc trong cái kinh Đại Thừa có cái chữ hiếu. Cái người mà tu Đại Thừa, ngay cả người tu Tiểu Thừa, nếu mà bất hiếu đó đối với cha mẹ, đi bộ chịu dụ như tôi gì, tôi tu rồi cái là ấy được, cái là tôi lo tu quá, tôi không có thời giờ thăm ba má tôi hay là gì đó, bỏ phế bà mẹ đó mà lo là tối ngày lo tụng kinh niệm Phật cho là tu đó, thì đạo Phật không nói là tu, cái là giả tu. Cái đầu tiên là phải hiếu với cha mẹ nói chuyện tu. Nếu mà cha mẹ mà không hiếu thì không tu gì hết. Thành ra cái tại tập thành của cái kinh hiếu gì của Đại Thừa là kinh Địa Tạng. Là một người nữ vì muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục mà phát tâm cầu thành Phật độ chúng sinh. Nhờ công đức mà bà mẹ ra khỏi địa ngục liền tức khắc. Thành ra đừng có là lầm lộn với lại chữ tu là phải xả ly, chữ tu là phải bỏ người thân của mình. Không phải vậy, Đức Phật không bao giờ chủ trương điều đó. Mà Ngài luôn luôn nói đến chữ hiếu. Tại sao Đạo Phật Đại Thừa mà phát huy được ở bên Trung Hoa là nhờ chữ hiếu này nè. Nếu mà kinh điển Đại Thừa không đề cập chữ hiếu là kinh điển là đạo Đạo Phật Đại Thừa cũng không có vào Trung Hoa được. Bởi vì người Trung Hoa rất trọng chữ hiếu. Thì bây giờ như vậy, tức là bây giờ mỗi người cái duyên. Cái chuyện bây giờ mình đừng bao giờ dùng cái quyền của mình hay là cái tình yêu hay cái gì để mà nhân danh cái gì để mà cưỡng bách người khác hết. Tất cả đều là nhân duyên đời trước. Họ vào họ khởi niềm tin, tại sao mình tin? Tại sao thầy sinh vào một gia đình mà kế bên cái chùa từ nhỏ, chưa biết nói mà đã nghe Nam Mô A Di Đà Phật rồi, thí dụ vậy. Là đỡ gì đời trước mình đã trồng những cái căn lành đó. Rồi tại sao mình phát tâm mình tin Phật, mà tại tin Đại Thừa, tin này đến nọ, là bởi vì mình đã có nhân chủng. Còn giả thứ đứa con mình hoặc là người thân mình họ không tin, thì cái đó mình uyển chuyển với họ, mình tùy thuận họ, nhưng mà mình cố gắng chứng tỏ là mình có cái hạnh gì để họ phục, họ nể. Họ đừng khinh đạo mình, họ đừng ghét đạo mình này được rồi. Đúng không? Chứ còn đừng có miễn nhân danh này, nhân danh kia, không có nên. Không có ai miễn cưỡng người khác theo đạo của mình hết. Đức Phật còn không có dùng biện pháp miễn cưỡng. Chỉ có mình một cái, những cái tôn giáo mà nó cuồng tín thì nó đò bắt người ta phải theo nó thôi, chứ còn không ai làm gì đó. Tu hạnh nhân từ theo thế gian, tức là người này chỉ biết họ có người con có hiếu, và họ đã tu cái nhân từ theo kiểu thế gian thôi, chứ là cầu phước thế gian thôi, chứ không biết Phật pháp là gì. Khi lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho nghe về sự vui nơi cõi Phật A Di Đà và 48 đại nguyện của tỳ kheo khắp tạng, kẻ ấy nghe xong hoan hỷ niệm Phật mà qua đời. Chỉ có khởi niềm vui nghe Nam Mô A Di Đà Phật, khởi tâm vui mừng chút xíu thôi, chỉ khởi hoan hỷ thôi, thành ra cái người đó mà giả sử bực dọc lên thì không được. Bởi vì mình niệm Mô A Di Đà Phật, họ thấy hoan hỷ, chưa cần phát tâm vô thượng bồ đề gì hết, giảng sinh liền. Thành Đức Phật dễ quá trời, quá dễ. Mình thấy sao càng lúc càng dễ vậy? Rồi mới đến hạ phẩm hạ sanh nó còn dễ nữa. Thôi là gì là Phật để đọc tiếp cho hết cái học trung phẩm hạ sanh này đó. Thần thức liền được sanh ngay về cõi Tây Phương Cực Lạc, lẹ như khoảng co duỗi ngón tay, cánh tay của người lực sĩ, tức là có tay xong. Thành ra mình thấy rõ ràng ngày thiện đạo, khi mà đưa đến ngày thiện đạo rồi thì sợ giới sinh giảm sinh vô cùng. Nhưng mà đến chừng qua đến chừng qua chừng vài chục năm bắt đầu khó trở lại. Bắt đầu được điều kiện này, đặt điều kiện cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này, bắt đầu giảng cách khác. Bắt đầu họ không giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ nữa, họ không giảng kinh Vô Lượng Thọ nữa, mà họ giảng kinh gì biết không? Chỉ giảng một kinh nè, A-di-đà. Mà khi giảng A-di-đà thì giảng đến chuyện nhất tâm bất loạn, trời ơi bày ra chỗ kinh khủng, trời điều kiện ghê gớm, cái là nghe khủng khiếp, nghe không còn tới một chút cái niềm hy vọng gì giảng sinh. Nhất tâm nghĩa là phải làm sao, nghĩa là giống như còn là vô cái là trạng thái của nghĩa là vô niệm này nọ, giảng đi về thượng tông hết. Thành ra lúc cuộc người ta thấy giảng sinh khó quá, thôi không ai tu nữa, không ai tu nữa, khó quá sao tu. Thôi gì là Phật ha, thôi giờ nghe dễ không? Tu phải không? Một Phật rồi, vậy gì là Phật, không chỉ cần phát tâm bồ đề thôi. Quý vị, thầy nói như vậy là quý vị quán sát mỗi ngày, khi mình bước vào trong cái đại thừa rồi, bây giờ từ từ thì mình phát tâm thọ bồ tát giới, mình phát tâm bồ đề. Khi mà giới sư hỏi các vị đã phát tâm bồ đề chưa, dạ đã phát. Quý vị có phải là bồ tát chưa, dạ phải, đã là bồ tát. Thì quý vị cứ chiêm nghiệm coi có mình thật sự phát tâm bồ đề và là bồ tát hay không. Nếu mà thật sự quý vị có tâm bồ đề và đã làm bồ tát, phát tâm bồ tát rồi đó, thì khi lâm chung quý vị kêu Nam Mô A Di Đà Phật là xong. Cái ngày mà thiện đạo mà giảng khéo léo như vậy đó, ngày phát khởi cái tâm tin của cái người mà tu tịnh độ đến cùng cực, khuyến khích họ cảm thấy là cái đó là tu dễ dàng, nhưng mà đồng thời khuyên họ gắt lên, hai cái bơm vô người nào để giảng sinh dễ dàng vô cùng. Thành hy vọng cho đời sau, quý vị đời này nếu chưa là pháp sư được, nếu đời sau mà có cái chút mà dũng mãnh á, không sợ sinh tử đó, nguyện ở lại đó, chưa sư Phật Di Đà, dạ con khoan đã, đời này con sẽ tiếp tục còn trở lại để còn hoàn dương tinh độ. Thầy nguyện tất cả ở đây là làm pháp sư giảng kinh điển đại thừa, thấy không? Phát tâm không? Nguyện đem công đức này hướng